Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019. Bố của Đoàn Thị Hương cho VOA biết ông đã nghe tin nghi phạm Siti Asha, người Indonesia, được trả tự do trong khi con gái ông vẫn bị giam. Từ Nam Định, ông Đoàn Văn Thạnh kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Sứ quán Triều Tiên bị xịt sơn trước phiên xử vụ ám sát Kim Jong Nam. Trung Quốc làm việc ngày đêm với Mỹ để đạt thỏa thuận thương mại. Lãnh đạo phe đối lập Venezuela kêu gọi tổng biểu tình ở Caracas.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Việt Nam vừa loan báo đã dẫn độ ông Lê Quang Hiếu Hùng, cựu thiếu tá Bộ Quốc phòng từ Cuba về nước hôm 9 tháng 3. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết ông Hùng là đối tượng bị truy nã quốc tế, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc, thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Hùng là bị can bị truy nã quốc tế trong vụ án giả mạo trong công tác, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, đã bị cơ quan điều tra hình sự, các tổ chức sự nghiệp, cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố ngày 21 tháng 10 năm 2018. Ông Hùng từng là công nhân viên quốc phòng chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng nói việc bắt giữ và dẫn độ thành công đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng về Việt Nam thể hiện quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong điều tra xử lý kiên quyết, triệt để, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Trước đó, hôm 6 tháng 3, ông Hùng từ nhà tù La Condesa, Cuba đã gọi điện loan báo tình trạng sắp bị dẫn độ của ông cho VOA và vợ ông cũng xác nhận ông mang cấp thiếu tá trong quân đội. Vợ ông cho biết ông rời Mỹ hôm 8 tháng 2 và tìm cách đến Grenada, đảo quốc ở Caribe, nơi ông có quốc tịch, để lánh nạn, nhưng đã bị bắt ở Panama rồi bị đưa về Cuba chờ bị dẫn độ về Việt Nam.
Tin tức phát đi từ Malaysia hôm 11 tháng 3 cho hay một tòa án của nước này quyết định trả tự do và hủy cáo trạng đối với nữ nghi phạm người Indonesia Siti Asia trong vụ án ông Kim Jong Nam bị giết cách đây 2 năm. Nghi phạm còn lại, cô Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, vẫn còn bị giam giữ và sẽ ra tòa lần tiếp theo vào hôm 14 tháng 3 tới. Các bản tin nước ngoài nói cô Hương bị sốc sau khi nghe phán quyết của tòa. Hai cô Asia và Hương bị cáo buộc là đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, làm ông Kim Jong Nam tử vong. Cả hai đều phủ nhận cáo buộc đó và nói rằng họ tưởng là họ chỉ tham gia vào một trò chơi trên truyền hình. Đã có những phản ứng ban đầu ở Việt Nam về tin tức kể trên. Từ Nam Định, quê nhà của cô Hương, bố của cô, ông Đoàn Văn Thạnh cho VOA biết ông đã nghe tin Asia được trả tự do trong khi Hương vẫn bị giam, và suy nghĩ của ông về điều này là các bản tin nói chính phủ Indonesia đã nỗ lực kiên trì vận động cấp cao và những động thái đó đã mang lại kết quả có hậu cho Siti Asia. Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay trường hợp của Asia liên tục được nêu ra trong mỗi cuộc họp song phương giữa Indonesia và Malaysia trong 2 năm qua, theo các bản tin. Ông Thạnh, bố cô Hương, nói với VOA về điều mà ông trông đợi ở chính phủ Việt Nam.
Ông muốn cấp nhà nước về bộ giao để giúp đỡ cháu.
Ông cho biết thêm rằng lâu nay và gần đây không có bất cứ liên lạc gì của phía nhà nước với gia đình của ông về vụ của Hương. Và gia đình cũng chưa có kế hoạch để đi lên Hà Nội trong những ngày sắp tới để gặp Bộ Ngoại giao về vụ này. thông qua mạng xã hội, nhóm của những người từng vận động sự giúp đỡ pháp lý cho cô Hương cách đây 2 năm, bày tỏ rằng họ cảm thấy nghẹn đắng hoặc ức phát khóc về kết quả mới đây tại tòa Malaysia. Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một người trong nhóm, cũng là một giảng viên đại học được biết đến rộng rãi trên Facebook, nói với VOA, bà và cả nhóm lặng người khi nghe tin. Bà nói thêm.
Khi mà nhận được cái tin ấy thì mình cảm thấy là một sự bất công quá lớn đối với lại Hương nói riêng và với người mang hộ chiếu Việt Nam nói chung ấy. Bởi vì hoàn cảnh của hai người không có gì khác nhau cả. Nhưng mà Siti Aizat là được thả là nhờ về cái vụ vận động của bên quốc gia của họ.
Bà Ánh cùng với nữ doanh nhân nổi tiếng Lê Hoài Anh và các bạn bè khác đã tích cực quyên góp để đưa một số người thân của cô Hương đến dự phiên tòa đầu tiên hồi năm 2017 nhằm tạo sự động viên tinh thần cho cô. Nhưng sau đó, một số thành viên trong nhóm cho biết trên mạng xã hội rằng những nỗ lực của họ bị hạn chế, bị ngăn cản, dù không đi vào chi tiết là ai hay cơ quan nào đã làm như vậy. Theo lời bà Hoàng Ánh trong cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng 3 với VOA, hồi năm 2017, nhóm của bà được ông Đoàn Văn Thạnh nói lại rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia đã gọi điện cảnh báo ông không nên đi dự phiên tòa vì ông có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ lúc đó, gia đình của cô Hương sợ tránh né và không liên lạc lại với nhóm của bà Ánh một lần nào nữa, bà cho hay. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều muộn ngày 11 tháng 3 để tìm hiểu phản ứng của họ về phán quyết mới nhất liên quan đến Đoàn Thị Hương và ICA. Tuy nhiên, đến thời điểm bản tin này được đăng vào tối cùng ngày, chưa có hồi đáp từ phía Bộ. Dự kiến phiên tòa xét xử cô Hương sẽ nối lại hôm 14 tháng 3. Tin cho hay là tại phiên tòa vừa qua, cô Hương phát biểu thông qua thông dịch viên rằng cô cảm thấy khủng khiếp về tình trạng hiện nay của cô. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi trong giai đoạn hiện nay. Tôi vô tội, xin hãy cầu nguyện cho tôi, cô Hương nói theo các bản tin của các hãng quốc tế. Nữ giảng viên đại học Nguyễn Hằng Ánh nói với VOA rằng nếu phiên tòa sắp tới vẫn không đem lại một sự công bằng cho cô Hương, bà và các bạn bè sẽ một lần nữa phải lên tiếng kêu gọi nhà nước phải có biện pháp gì mạnh mẽ hơn để giúp cho cô.
Hôm 11 tháng 3, thẩm phán tòa án Malaysia đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah và lập tức trả tự do cho nghi phạm người Indonesia này tại tòa, trong khi nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương cho biết cô bị sốc. Cả hai cô đều bị cáo buộc tội giết người trong vụ án Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin AP cho biết hôm 11 tháng 3, các công tố viên Malaysia đã bất ngờ hủy cáo trạng đối với Aisyah sau 2 năm bị giam giữ. Trước khi rời tòa án, cô Aisyah đã khóc và ôm lấy đồng nghi phạm Đoàn Thị Hương và được đưa lên xe của một sứ quán rời khỏi tòa án, theo Reuters. Ngay sau khi được trả tự do, cô Aisyah có cuộc họp báo tại sứ quán Indonesia ở Malaysia. Cô nói, tôi rất mừng, tôi không ngờ rằng hôm nay tôi được trả tự do. Trong khi đó, nghi phạm Đoàn Thị Hương vẫn phải đối mặt với bản án tử hình nếu tòa tuyên có tội đã sát hại ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX. Tôi bị sốc, đầu óc trống rỗng, Đoàn Thị Hương nói thông qua người phiên dịch tại tòa thượng thẩm Shah Alam với vẻ mặt thất thần sau khi Aisyah được đưa rời khỏi phòng xét xử theo AP. Đoàn Thị Hương cho đến nay vẫn khẳng định cô không biết gì về âm mưu giết người này mà tưởng rằng mình đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Ông Hisiam Tepothaik, luật sư của Hương, nói họ sẽ tìm cách hoãn lại phiên tòa. Ông nói Hương không giữ được bình tĩnh và cảm thấy việc hủy bỏ cáo buộc đối với Aisyah là bất công đối với thân chủ của ông. Chính phủ Indonesia cho hay nỗ lực kiên trì vận động cấp cao đã mang đến kết quả có hậu cho Siti Aisyah. Bộ Ngoại giao Indonesia nói trong một tuyên bố rằng cô Aisyah đã bị lừa và không nhận ra rằng cô đang bị tình báo Bắc Triều Tiên thao túng. Ông Kim Jong-nam được cho là đã chết vì trúng phải chất độc thần kinh VX không lâu sau khi bị hai phụ nữ xịt một chất lỏng vào mặt tại sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 năm 2017.
Hôm 11 tháng 3, Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur đã xịt sơn vài giờ trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin Reuters trích lời cảnh sát Malaysia cho biết, bức tường bên ngoài của Đại sứ quán Triều Tiên bị xịt sơn với các chữ Hàn, Triều Tiên tự do và một số ký hiệu khác chưa được giải mã. Theo cảnh sát, bức họa này được cho là do một nhóm 4 người đàn ông đội mũ và đeo mặt nạ vẽ. Cũng theo Reuters, một nhóm có tên là Sheolima Civil Defense tuyên bố rằng họ đã vẽ bức tranh này.
Trong một tuyên bố được đăng trên trang web, nhóm này dường như đã hành động để hỗ trợ cho hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Trong một tuyên bố, nhóm này nói rằng, hiện nay có thể bạn đang đơn độc, lặng lẽ khao khát tự do, nhưng nhờ lòng can đảm của bạn, chúng tôi sẽ gặp mặt từng người một. Trong một diễn biến bất ngờ hôm 11 tháng 3, nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, 26 tuổi, đã được trả tự do sau khi tòa án Malaysia hủy bỏ cáo trạng. Trong khi đó, nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương vẫn phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 7 tháng 3 nói rằng Trung Quốc nên xác định rõ cái gọi là quyền sở hữu của họ ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp, để các nước có tuyên bố chủ quyền khác có thể bắt đầu khai thác lợi ích trong vùng biển giàu tài nguyên này. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABS-CBN ở Manila, Thủ tướng Mahathir nói rằng nếu không có giới hạn thì yêu sách chủ quyền của Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do hàng hải trên tuyến thủy lộ Đông Đúc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng từ chối xác định phạm vi yêu sách chủ quyền của mình, ngoại trừ một đường chính đoạn, thường gọi là đường lưỡi bò, mơ hồ trên bản đồ, làm phức tạp tranh chấp với các nước cũng có tuyên bố chủ quyền là Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei. Chúng ta phải nói chuyện với Trung Quốc về việc xác định yêu sách chủ quyền của họ và quyền sở hữu mà họ tuyên bố có nghĩa là gì, để chúng ta có thể tìm ra phương cách có được một số lợi ích từ đó, ông Mahathir nói. Tôi cho rằng dù yêu sách của Trung Quốc có là gì, thì điều quan trọng nhất là Biển Đông nói riêng phải được mở cửa cho hàng hải. Ông Mahathir nói thêm, không hạn chế, không trừng phạt và nếu điều đó xảy ra thì tôi nghĩ những tuyên bố của Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Thủ tướng Mahathir đang có chuyến thăm Manila để hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các quan chức hàng đầu khác. Họ cảm ơn Malaysia vì đã là trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Philippines và lực lượng du kích Hồi giáo ở miền nam nước này, quê hương của người Hồi giáo thiểu số ở quốc gia theo Công giáo La Mã. Nhà lãnh đạo 93 tuổi của Malaysia là thủ tướng lâu đời nhất trên thế giới. Ông từng đến thăm Philippines trong tư cách thủ tướng vào năm 1987 và năm 1994.
Trung Quốc và Mỹ vẫn đang làm việc ngày đêm để đạt một thỏa thuận thương mại phù hợp với lợi ích của cả hai bên và hy vọng của thế giới, bao gồm xóa bỏ thuế quan trả đũa qua lại, một quan chức cấp cao của Trung Quốc nói hôm 9 tháng 3. Phó Bộ trưởng Thương mại Quốc phòng Vương Thụ Văn nói ông rất lạc quan về các cuộc đàm phán với Washington, nhưng nói thêm bất kỳ cơ chế thương mại nào đạt được phải bình đẳng và công bằng. Chính phủ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang vướng vào một cuộc chiến thuế quan kéo dài nhiều tháng, trong khi Washington làm áp lực để Bắc Kinh giải quyết những lo ngại lâu nay về các thủ tục và chính sách của Trung Quốc về chuyển giao công nghệ, tiếp cận thị trường và quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Những tiến bộ trong các cuộc đàm phán đã khiến Nhà Trắng trì hoãn tăng thuế vô thời hạn đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc mà lẽ ra theo lịch có hiệu lực vào ngày 2 tháng 3. Ông Vương phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hàng năm của Trung Quốc, nói việc áp thuế quan lên nhau không tốt cho công nhân, nông dân, nhà xuất khẩu và nhà sản xuất. Nó làm tổn thương niềm tin của các nhà đầu tư và trì hoãn các quyết định đầu tư của các công ty, ông Vương, người tham gia sâu trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, nói. Bây giờ các đội ngũ kinh tế và thương mại của hai bên đang ra sức liên lạc và đàm phán để đạt được thỏa thuận phù hợp với các nguyên tắc và đường hướng mà hai nguyên thủ quốc gia đã quyết định, ông nói thêm. Đó là loại bỏ tất cả các thuế quan áp đặt lên nhau để quan hệ thương mại song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể trở lại bình thường. Các đội ngũ làm việc của hai nước đang ngày đêm liên lạc với nhau. Ông Vương nói các quan chức cấp cao đã ngược xuôi giữa Bắc Kinh và Washington để tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Ông Vương cũng cung cấp những chi tiết hiếm hoi về các cuộc đàm phán, cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc ăn hamburger và đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer ăn cà tím và thịt gà, một món ăn Trung Quốc phổ biến. Không rõ các nhà đàm phán cao cấp từ cả hai bên sẽ gặp nhau tiếp vào thời điểm nào và ở nơi nào. Các quan chức chính quyền Mỹ không đưa ra bất kỳ kế hoạch mới nào để gửi một đội ngũ đến Trung Quốc đàm phán thương mại trực diện, mặc dù còn nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Claire Williams nói hôm 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước nói ông có thể ký một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu cả hai nước có thể vượt qua những khác biệt tồn đọng và sẽ ký kết tại điền trang Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida.
Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ nói rằng Tổng thống Trump sẽ khá thất vọng nếu Triều Tiên lại thử nghiệm tên lửa như dự đoán của một số chuyên gia. Nói trên chương trình This Week của kênh truyền hình ABC hôm 10 tháng 3, ông John Bolton không xác nhận các thông tin dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị cho bước đi trên. Dù không đi vào chi tiết, theo AP, cố vấn kỳ cựu này cho biết rằng chính phủ Mỹ đang liên tục theo dõi Bắc Hàn. Không còn gì trong trò chơi phổ biến hạt nhân làm tôi ngạc nhiên nữa, ông nói. Cố vấn an ninh quốc gia này cho rằng Tổng thống Trump sẽ khá thất vọng nếu ông Kim Jong-un xúc tiến và làm những chuyện như vậy sau khi cam kết không thực hiện điều đó trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai ở Hà Nội tháng trước, theo AP. Hãng tin Mỹ nói rằng hoạt động mới bị phát hiện tại một trung tâm nghiên cứu tên lửa của Bắc Hàn cũng như ở một địa điểm phóng rocket tầm xa. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Việt Nam ngày 28 tháng 2, sau khi cuộc đàm phán với ông Kim Jong-un đổ vỡ, Tổng thống Trump cho biết rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã cam kết với ông rằng Bình Nhưỡng sẽ không tái khởi động lại các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Ông ấy nói rằng việc thử nghiệm sẽ không bắt đầu, ông Trump cho biết, theo ABC News. Ông ấy nói ông ấy sẽ không tiến hành thử nghiệm rocket hay tên lửa hay bất cứ thứ gì liên quan tới hạt nhân.
Mặc dù tích cực theo đuổi ngoại giao về chương trình hạt nhân của mình, Triều Tiên vẫn tiếp tục bóp nghẹt các quyền tự do cơ bản, duy trì các trại tù chính trị và giám sát chặt chẽ công dân của mình, một nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 8 tháng 3. Với những diễn biến tích cực trong năm 2018 vừa qua, điều đáng tiếc hơn cả là tình hình nhân quyền nghiêm trọng trên thực địa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn không thay đổi. Ông Thomas Oja Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên, nói trong báo cáo mới nhất của mình, Triều Tiên đã đình chỉ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn từ năm 2017 và tổ chức một số hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và Hàn Quốc trong năm qua, xuất đầu lộ diện sau nhiều thập niên bị cô lập. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc hội đàm thứ nhì vào cuối tháng 2, nhưng các cuộc đàm phán của họ tại Việt Nam đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận nào. Ông Trump nói vào ngày 8 tháng 3 rằng ông sẽ thất vọng nếu Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí và nhắc lại niềm tin của ông vào mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim. Ông Oja Quintana nói ông hy vọng việc hội nghị thượng đỉnh đột ngột kết thúc không gây tổn hại môi trường hòa bình cho cuộc đối thoại mà tất cả các bên đã nỗ lực đạt được trong suốt năm 2018. Chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết ông tiếp tục nhận được báo cáo về sự tồn tại của các nhà tù chính trị nơi mà người dân bị gửi tới không thông qua xét xử, tra tấn và ngược đãi được báo cáo là vẫn phổ biến và có hệ thống trong các cơ sở giam giữ. Việc giám sát và theo dõi chặt chẽ mọi công dân và các hạn chế nghiêm ngặt khác như quyền tự do đi lại vẫn giữ nguyên, ông Oja Quintana nói. Ông nói thêm hệ thống hình phạt của Triều Tiên không thông qua thủ tục tố tụng và không bảo đảm xét xử công bằng. Ông nói rằng ông đã liên lạc với Trung Quốc vào năm ngoái về 18 người Triều Tiên ra khỏi nước trước đó và bị câu lưu ở Trung Quốc giữa những lo ngại họ sẽ bị buộc phải trở về quê hương, nơi những người đào tị khác được cho là đã chịu tra tấn và bạo lực tình dục. Tuy nhiên, ông Oja Quintana cũng kêu gọi nới lỏng các chế tài áp đặt lên Triều Tiên vì các hoạt động hạt nhân của họ, nói rằng các chế tài đã dẫn đến những sự chậm trễ và gián đoạn đáng kể. Trong nỗ lực đưa viện trợ nhân đạo tới khoảng 10,3 triệu người hoặc 41% dân số thiếu thực phẩm, ông nói. Trong một báo cáo mang tính bước ngoặt vào năm 2014, các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc nói rằng 80.000 đến 120.000 người được cho là đang bị giam giữ trong các trại ở Triều Tiên. Báo cáo ghi nhận tình trạng tra tấn và những vi phạm khác, nói rằng chúng có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Ông Oja Quintana nói những hạn chế và nỗi sợ hãi chính quyền và sự giám sát đã ăn sâu vào xã hội Triều Tiên đến nỗi một trong những người đào tị mà ông gặp ở Seoul trong một chuyến thăm gần đây kết luận cả nước là một nhà tù. Han Tae-song, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, nói với Hội đồng Nhân quyền hôm 7 tháng 3 rằng đất nước của ông cam kết đối thoại và hợp tác thực sự để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi cũng bác bỏ mọi cáo buộc vô căn cứ của một số phái đoàn vì họ có động cơ chính trị trong việc theo đuổi các mục đích thầm kín hơn là nhân quyền, ông Han nói.
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm thứ Bảy kêu gọi người dân trên cả nước tới thủ đô Caracas để biểu tình phản đối Tổng thống theo chủ nghĩa xã hội Nicolas Maduro, trong khi tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất của nước này trong nhiều thập niên đã kéo dài sang ngày thứ Ba. Phát biểu trước những người ủng hộ trong khi đứng trên một cây cầu ở Caracas, ông Guaido, lãnh đạo quốc hội do phe đối lập kiểm soát và là người đã viện dẫn hiến pháp để tuyên bố ông là Tổng thống lâm thời vào tháng 1, nói chính phủ Maduro không còn cách nào để giải quyết cuộc khủng hoảng điện mà chính phủ gây ra. Ông Guaido hét lớn, tất cả người dân Venezuela hãy đến Caracas. Ông không nói rõ khi nào thì cuộc biểu tình dự kiến sẽ được tổ chức. Người biểu tình trước đó đã xô xát với cảnh sát và quân đội trước một cuộc tập hợp nhằm gây áp lực lên ông Maduro giữa tình trạng mất điện. Đảng xã hội cầm quyền gọi đây là một hành động phá hoại được Mỹ bảo trợ, nhưng những người chỉ trích của phe đối lập nói đây là kết quả của hai thập niên quản lý kém cỏi và tham nhũng. Reuters dẫn lời những người có mặt tại hiện trường cho biết phần lớn đất nước vẫn chưa có điện vào sáng ngày thứ Bảy, bao gồm cả dinh Tổng thống Miraflores, nơi đang chạy máy phát điện dự phòng. Đảng xã hội đã kêu gọi một cuộc tuần hành cạnh tranh để phản đối điều mà họ gọi là chủ nghĩa đế quốc của Mỹ, nước đã đặt các chế tài gây tê liệt lên ngành dầu mỏ của Venezuela trong một nỗ lực nhằm cắt đứt nguồn tiền cho chính phủ Maduro. Reuters cho hay vài trăm người đã tụ tập tại trung tâm Caracas cho một cuộc tuần hành tố cáo áp lực của Mỹ đối với Venezuela, điều mà Maduro quy trách là nguyên nhân khiến nền kinh tế nước này điêu đứng. Điện chập chờn trong một số khu vực của Caracas vào sáng ngày thứ Bảy, 6 trong số 23 bang vẫn bị mất điện tính đến chiều ngày thứ Bảy. Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Diosdado Cabello nói trên truyền hình nhà nước. Julio Castro, một bác sĩ đứng đầu một tổ chức phi chính phủ có tên là Bác sĩ vì sức khỏe, nói trên Twitter rằng tổng cộng 13 người đã chết trong lúc mất điện, trong đó có 9 người chết trong phòng cấp cứu. Reuters nói họ không thể xác nhận một cách độc lập con số tử vong hoặc liệu đó có phải là kết quả của sự cố mất điện hay không. Bộ Thông tin không trả lời yêu cầu bình luận, hãng tin này cho biết.
Đặc sứ của Hoa Kỳ về Venezuela nói rằng không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro muốn đối thoại để chấm dứt thế bế tắc chính trị với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Ông Elliot Abrams, người từng phục vụ trong chính quyền của cả Tổng thống Ronald Reagan và George W. Bush, nói rằng bất kỳ giải pháp nào cần phải đạt được giữa người Venezuela và rằng Hoa Kỳ có thể giúp đỡ bằng cách dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giới hạn đi lại của Mỹ một khi ông Maduro đồng ý ra đi. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Abrams không cho rằng Tổng thống Maduro sẵn sàng đàm phán về việc từ nhiệm. Đặc sứ này nói thêm, theo những gì chúng tôi chứng kiến, chiến thuật của ông Maduro là bám trụ. Theo Reuters, có 56 nước đã công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela, trong khi ông Maduro vẫn duy trì sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, cũng như kiểm soát các cơ quan nhà nước, trong đó có quân đội. Ông Abrams đã gặp đại diện của Nga tại Mỹ về sự hậu thuẫn của Moscow đối với ông Maduro. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đầu tháng này, sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mike Pompeo, rằng Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận song phương về Venezuela. Ông Abrams được dẫn lời nói rằng phía Nga tỏ ra không hài lòng với ông Maduro và rằng ông được cho biết rằng Moscow đã đưa ra lời khuyên cho ông Maduro và ông ta không nghe. Đặc sứ Mỹ nói tiếp, rồi sẽ tới thời điểm phía Nga đi tới kết luận rằng chính quyền Venezuela thực sự không thể cứu vãn được nữa. Ông Abrams cho hay rằng ông chưa thể trao đổi với quan chức chính phủ Trung Quốc về sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với ông Maduro vì điều được cho là các vấn đề về lịch trình làm việc.
Một chiếc máy bay Boeing 737 của Ethiopian Airlines đang trong hành trình tới Nairobi đã bị rớt sớm ngày 10 tháng 3, làm 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn tử nạn. Theo Reuters, chiếc máy bay rời phi trường Bole ở Addis Ababa lúc 8 giờ 38 phút sáng giờ địa phương trước khi mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chỉ vài phút sau đó, lúc 8 giờ 44 phút sáng. Hãng tin Anh dẫn lại truyền thông địa phương nói rằng không ai trên khoang sống sót và các hành khách có quốc tịch của 33 nước. trên Twitter, văn phòng của Thủ tướng Ethiopia đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có thân nhân tử nạn. Theo hãng hàng không sở hữu chiếc máy bay gặp nạn, chuyến bay ET-302 rơi xuống thị trấn Bisofu, cách thủ đô Addis Ababa 62 km về hướng đông nam. Hãng này cũng cho biết thêm rằng đó là chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX với số đăng ký là ETAVZ. Theo Reuters, loại máy bay đó không tồn tại. Tuy nhiên, nhiều trang web chuyên về hàng không sau đó nhận dạng đó là một chiếc 737 MAX 8 mới, giống như chiếc từng rớt ở Indonesia vào tháng 10 năm ngoái, làm 189 người chết. Boeing 737 MAX 8 là thế hệ mới nhất của dòng máy bay 737, vốn được coi là loại máy bay hiện đại bán chạy nhất thế giới, cũng như là một trong những loại đáng tin cậy nhất trong ngành hàng không.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ở thị trấn Ba Chúc của vùng Bảy Núi giáp ranh với Campuchia, có nghề uống cây tầm vong để bán cho thương lái khắp miệt tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long. Cây tầm vong tuy có thân thẳng đứng, nhưng vì mọc từng bụi chen chúc nên ngọn cây có thể bị cong vẹo. Do đó, sau khi được đốn đem về, tầm vong phải được trui để bẻ cho những đoạn cong thẳng lại.
Đây là thường thì người ta nói là tầm vong Bảy Núi, là tầm vong đá đó. Thí dụ như mình thí dụ như gì, hai cây cắm ngoài biển, nhưng mà tầm vong đá mình có thể là 5-7 năm. Tầm vong mình thì chỉ tạo thu nhập cho những cái anh em mà người mà không có việc làm. Dạ. Thì một ngày họ kiếm được 50-100 ngàn.
Dạ.
Để mà níu nhau sống ở vùng quê mình, vợ con đoàn tụ.
Chỉ người thợ lành nghề mới biết cách nhìn ngọn lửa, chiều thổi của gió mà dàn đều thân từ gốc đến ngọn tầm vong, ông Xuân kể.
Từ cái chỗ đó đó, mình mới mướn nhân công mà lôi xuống khúc. Dạ. Rồi mới đưa xuống kia rồi mới... về ngay cái đường xe rồi mới chuyển về đây là mới một giai đoạn à.
Yeah.
Đúng không? Giai đoạn thứ hai đó là mới nhân công mình uống ra, tạo sản phẩm ra, rồi xong mình mới vũ lại phân hàng cho mấy ông lái này.
Yeah.
Đó, rồi xong mấy ổng mình mới chuyển xuống ghe cho mấy ổng nữa. Nó nói chung là rất là nhiều giai đoạn.
Nghề uống tầm vong này buộc phải hiểu biết về nhìn mẻ lửa thế công của tầm vong mà uống cho thẳng đuột ra. Bên cạnh đó phải canh sao cho tầm vong không bị cháy mà vẫn đảm bảo uống thẳng được. Theo lời của ông Tuấn, một thương lái đến từ tỉnh Trà Vinh cho biết, đầu ra cho cây tầm vong hiện còn dùng trong các vuông nuôi tôm khắp miền Tây Nam Bộ.
Ví dụ là nuôi tôm nó cắm quạt tôm, nó cắm chéo về mình để cắm chéo quạt á. Đặng mình nó treo cái quạt tôm lên, nó cột dây lại, đặng sử dụng quạt tôm quay vậy nè.
Tầm vong uống xong được cắt gọn và vô bó 10 cây trước khi đưa đi tiêu thụ. Mùa thu hoạch tầm vong vùng Bảy Núi diễn ra từ tháng Giêng cho đến tháng 6 âm lịch hàng năm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.